đã đến với bản tin ngắn của Web3 Việt Nam. Chương trình được khởi xướng bởi Cineworld Incorporated, công ty của người Việt tại Canada chuyên đầu tư và vận hành các dự án Web3. Sau đây là bản tin hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2021. Bộ chuyển đổi Cardano ERC-20 tiến gần đến giai đoạn testnet. Công cụ chuyển đổi ERC-20 của Cardano với khả năng chuyển đổi hai chiều được tích hợp sẵn sẽ sớm được mở để thử nghiệm trên phiên bản beta. Điều này đưa Cardano tiến gần hơn tới việc xây dựng nên một hệ thống tài chính phi tập trung trên blockchain với một cầu nối giúp di chuyển token. Theo các nhà giám sát của Cardano, công cụ chuyển đổi ERC-20 sẽ cho phép di chuyển token dựa trên Ethereum sang chuỗi khối Cardano và ngược lại dễ dàng chỉ với vài cú nhấp chuột. Các kế hoạch triển khai testnet của bộ chuyển đổi đã được tiến hành. Trong tương lai, giám đốc điều hành Cardano cho biết họ dự kiến sẽ phát triển ERC-20 trở thành một cầu nối xuyên chuỗi khối mạnh mẽ nhất để mang lại lợi ích tối đa cho người dùng của mình. Chuẩn bị thông qua dự luật Nebraska cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền mã hóa. Các nhà lập pháp ở bang Nebraska, Hoa Kỳ đã tiến một bước nữa trong việc thông qua dự luật cho phép các ngân hàng tại bang này cung cấp dịch vụ tiền mã hóa. Được biết, dự luật đã đi đến vòng tranh luận cuối cùng sau khi trải qua quá trình đăng ký và xem xét kể từ ngày 10 tháng 5. Nếu được thông qua, cơ quan lập pháp sẽ đưa Nebraska trở thành bang thứ hai của Hoa Kỳ hợp thức hóa điều lệ cho phép các ngân hàng giao dịch và trao đổi tiền mã hóa chỉ sau bang Wyoming. Copple kết thúc đợt huy động vốn Series B thu về 50 triệu đô la. Công ty quản lý tiền mã hóa Copple có trụ sở tại London đã huy động được 50 triệu đô la trong đợt kêu gọi vốn Series B do Door Capital và Target Global dẫn đầu. Công ty này sẽ sử dụng nguồn vốn thu được để tăng cường phát triển quốc tế với kế hoạch mở hai văn phòng khu vực mới ở Mỹ và châu Á. Cùng với đó là đặt mục tiêu tăng gấp 3 nhân lực vào cuối năm 2021 sau khi đạt thành tích ấn tượng với việc tăng tài sản quản lý lên hơn 40 lần kể từ quý 3 năm ngoái. Kể từ khi được thành lập, Copple đã liên tục tạo ra những bất ngờ và đạt được tin tưởng lớn từ những nhà đầu tư. Tập đoàn này cũng đã tuyên bố sẽ hỗ trợ hơn 200 sàn giao dịch tiền mã hóa, ngân hàng tư nhân, quỹ tiền mã hóa và bộ xử lý thanh toán trên toàn cầu trong tương lai. Nền tảng DeFi dựa trên Ethereum Diversify huy động được 5 triệu đô la trong các khoản đầu tư chiến lược. Diversify, một nền tảng tài chính phi tập trung lớp 2 dựa trên Ethereum, đã nhận được 5 triệu đô la đầu tư chiến lược từ một số công ty đầu tư mạo hiểm lớn trong giới tiền mã hóa. Đây được cho là tín hiệu tốt cho thấy nhu cầu phát triển DeFi vẫn còn rất mạnh mẽ. Cụ thể, Diversify dự định làm cho tất cả các giao dịch DeFi dễ tiếp cận hơn, cho phép người dùng đầu tư, gửi token mà không phải trả phí gas. Những hoạt động đầu tư lớn vào DeFi từ khắp nơi trên thế giới chưa có dấu hiệu chững lại. Có thể thấy sự bùng nổ DeFi vẫn tiếp tục tăng không ngừng kể cả khi thị trường tiền mã hóa đang xảy ra những biến động lớn trong tuần vừa qua. Ask đầu tư 20 triệu đô la vào Grayscale Ethereum Trust. Ask tiết lộ đang nắm giữ 639.069 cổ phiếu có giá trị hơn 20 triệu đô la trong quỹ tín thác Ethereum của Grayscale. Tin tức về khoản đầu tư lớn của Ask vào Ethereum được những người ủng hộ Ethereum và DeFi coi đó là một dấu hiệu tăng trưởng trong tương lai gần. Điều này khiến những ai đầu tư vào Ethereum gần đây trở nên an tâm và tự tin đáng kể. Được biết giá cổ phần Ethereum của Grayscale đã tăng 179% trong năm nay, từ 11,7 đô la lên 32,7 đô la tính đến thời điểm hiện tại. Hiện có hơn 6.700 nhà đầu tư triệu phú Cardano sau đợt tăng giá mới nhất. Kể từ đầu năm 2021, số lượng nhà đầu tư lớn vào ADA đã tăng hơn 13 lần lên 6.710 người. Giá trị của ADA cũng tăng vọt gần 1,04%, tăng từ 0,18 đô la lên 2,08 đô la vào thời điểm được tổng hợp. Những dấu hiệu trên cho thấy dường như ADA đang chống lại xu hướng giảm của thị trường tiền điện tử hiện tại. Trong tuần qua, khi Bitcoin và Ethereum chứng kiến mức giảm bất ngờ, thì ADA lại tăng giá mạnh. Điều này khiến các nhà đầu tư vào ADA đang được thưởng những khoản lợi nhuận đáng kể. Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng này, số lượng nhà đầu tư đổ vào Cardano ngày càng đông đúc. Hãy cùng chờ đón xem ADA liệu có thể vươn cao hơn nữa trên bảng xếp hạng trong thời gian sắp tới hay không. MicroStrategy nắm giữ cơ hội sụt giảm, thu mua thêm 10 triệu đô la Bitcoin. MicroStrategy tiếp tục bổ sung vào kho dự trữ Bitcoin khủng của mình với việc công khai đã mua thêm 229 Bitcoin có giá lên tới 10 triệu đô la. Được biết rằng, MicroStrategy hiện đã sở hữu 92.079 Bitcoin với trị giá 2,25 tỷ đô la. Theo nhiều nguồn tin, kể từ tháng 12 năm 2020, công ty này liên tục thu mua thêm Bitcoin theo từng đợt và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể thấy rằng, mặc cho thị trường tiền mã hóa đang biến động với đầy rẫy sự bất ngờ khó lường, thì có lẽ các nhà đầu tư lớn như MicroStrategy lại coi đây chính là cơ hội tốt để làm phong phú nguồn tài sản khổng lồ của mình với các khoản chi tiêu chiến lược trong thời gian dài. Nervous và CMB International hợp tác cho ra mắt quỹ đầu tư blockchain trị giá 50 triệu đô la. Nervous Foundation đã công bố ra mắt quỹ hợp tác với CMB International, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Ngân hàng Thương gia Trung Quốc, để cho ra mắt một quỹ đầu tư trị giá 50 triệu đô la với tên gọi Innovation. Quỹ này sẽ được sử dụng để đầu tư sớm vào các công ty khởi nghiệp đang xây dựng các sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm dựa trên blockchain. Cụ thể, họ sẽ tập trung vào các dự án nghiên cứu giao thức tài chính phi tập trung DeFi, DApp và thị trường token NFT. Theo kế hoạch, quỹ Innovation sẽ được triển khai trong thời gian 3 năm. Mỗi khoản đầu tư ban đầu sẽ được hỗ trợ dao động từ 200.000 đến 2 triệu đô la. Những ưu tiên sẽ được áp dụng cho các dự án đang xây dựng trên Nervous hoặc có kế hoạch tích hợp ứng dụng vào sản phẩm của họ. Ngân hàng Signum Thụy Sĩ cung cấp quyền lưu ký cho token Internet Computer. Ngân hàng tiền mã hóa Signum có trụ sở tại Thụy Sĩ đang triển khai kế hoạch tung ra các dịch vụ lưu ký cho các token ICP. Thông báo này được công bố chính thức vào thứ Ba rằng chủ sở hữu ICP giờ đây đã có thể gửi token của họ bằng các ví riêng biệt được cấp bởi ngân hàng này. Signum được cho là ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ lưu trữ cho token ICP trên thế giới. Ngoài việc cung cấp dịch vụ lưu ký, trong giai đoạn thứ hai của việc triển khai hỗ trợ ICP, Signum cũng sẽ cung cấp các dịch vụ thông dụng như giao dịch ngay, giao dịch tự chọn, cung cấp các khoản vay ICP và cho phép khách hàng truy cập và kiểm tra ví của họ với token ICP. Trả lời về quyết định này, Manuel Krieger, người đồng sáng lập Signum, thể hiện sự tín nhiệm với Internet Computer. Chúng tôi tin rằng bản chất phi tập trung và cởi mở của Internet Computer sẽ khơi dậy làn sóng đổi mới trên các dịch vụ Internet, nền tảng phần mềm và trải nghiệm người dùng. Nếu các bạn thấy hứng thú với Web3 và các cơ hội đầu tư sớm vào lĩnh vực này, hãy đăng ký tham gia cộng đồng Web3 Việt Nam trên Discord. Còn bây giờ chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.